Chương 6. Vĩnh Long. Vĩnh Long là tỉnh cổ kính, tuy là tỉnh mới so với Hà Tiên, Biên Hòa, không được xem là thủ đô của vùng Tiền Giang, nhưng Vĩnh Long nổi bật với nét đẹp sông nước, hài hòa với sinh hoạt yên lành của người dân. Du khách đến đây không bỏ được miếu Văn Thánh, có thể nói là miếu thờ Khổng Tử từ xưa còn lại, được bảo quản tốt trong môi trường sạch. Gió từ sông Cổ Chiên thổi lộng, điều qua môi trường, lại thêm rạch Long Hồ uốn quanh. Bên kia bờ ao, Cù Lao An Bình, Bình Hòa Phước đều là khu du lịch lý tưởng mà du khách nước ngoài thích đến. Vì gần Sài Gòn, giao thông thuận lợi, tiêu biểu cho miệt vườn. Thời Minh Mạng, Vĩnh Long thuộc về trấn Vĩnh Thanh, nhưng vị trấn thủ đóng tận Châu Đốc nhằm lo chỉ an ninh biên giới. Rồi dân cư ngày thêm đông, An Giang tách ra từ Vĩnh Thanh, Vĩnh Long trở thành một tỉnh mới. Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông, với hiệp ước 1862, đồng bào và sĩ phu yêu nước tản cư đến Vĩnh Long, nơi tượng trưng cho niềm hy vọng cuối cùng của dân đồng bằng sông Cửu Long. Phía Tây, cụ Đồ Chiểu sớm về Bến Tre, thuộc tỉnh Vĩnh Long. Quan Kinh Lược Phan Thanh Giản đặt trụ sở tại Vĩnh Long. Quân Pháp thèm thuồng Vĩnh Long vì đây là chìa khóa của sông Cửu Long ăn lên Campuchia theo đường thủy tốt nhất. Vương quốc Campuchia đã thuộc về Pháp trước đó. Lập tức Phan Thanh Giản nâng cấp chợ Vĩnh Long thành một trung tâm lớn thay cho Sài Gòn đã bị Pháp chiếm cứ, nhằm động viên tinh thần yêu nước, giữ độc lập với khẩu hiệu trung dân ái quốc. Cụ Phan đã lập ra một văn miếu, còn gọi là Văn Thánh vì nơi đây thờ Khổng Tử sau khi mất được phong thánh với nghi thức tế lễ. Đạo Khổng là đạo chính thống của nhà vua, Khổng Tử tiêu biểu cho tiết tháo sĩ phu. Ban sơ, miếu lập ngói, đơn sơ vì phương tiện bây giờ còn nghèo nàn. Động tác thứ nhì quan trọng hơn là cụ Phan xin dời phần mộ của Võ Trường Toản, một nhà giáo mà học trò phần lớn đều đỗ đạt và giữ chức vụ quan trọng. Võ Trường Toản mất ở Hòa Hưng từ trước, phần mộ ở Sài Gòn. Việc cải táng ấy xảy ra trong khu vực Pháp kiểm soát. Pháp ưng thuận cho đưa về khu vực của triều đình kiểm soát là Vĩnh Long. Sĩ phu không muốn cho nho sĩ họ Võ yên nghỉ trong vùng giặc chiếm. Võ Trường Toản được đưa về chôn cất tận Ba Tri, nơi cụ Đồ Chiểu đang dạy học. Từ đó Vĩnh Long trở thành tụ điểm của tinh thần yêu nước ở Nam Bộ. Nhưng giặc Pháp không hiền lành. Có văn minh ấy thế mà cụ Phan Thanh Giản cố tranh thủ. Đoán trước giặc sẽ đánh bất ngờ, nhưng cũng chẳng bàn ứng phó thế nào. Chiến thuyền của chúng thỉnh thoảng được phép ghé Vĩnh Long để tiếp tế lương thực trên đường đi Campuchia. Bỗng dưng hôm ấy, trời mù sương, tàu chiến đến trước thành Vĩnh Long, giặc cho người xuống mời cụ Phan xuống thương thuyết, với điều kiện là cụ Phan phải rời thành, đến chiến thuyền của chúng. Cụ Phan đành nhận lời, nhưng chúng cho đổ bộ lập tức, đánh với hy vọng chuộc ba tỉnh miền Đông. Cụ đã khiếp sợ trước trình độ khoa học kỹ thuật của Tây Phương, nào phố xá nhiều tầng, xe lửa chạy ầm ĩ, nhà máy điện, xe điện và tàu chiến chạy hơi nước hàng to. Mặc nhiên, cụ Phan giao thành với điều kiện quân Pháp đừng trả thù quân sĩ và thường dân. Sau đó cụ tự tử, lúc đầu nhịn ăn nhưng uống nước, thấy không chết, bèn nhịn uống vẫn chưa chết. Rốt cuộc cụ uống á phiện qua giấy giấm, rồi an nghỉ. Cái chết ấy mãi mãi đời sau dư luận còn phê phán, hoặc lên án sự đầu hàng giặc, hoặc thương xót cho một nho sĩ đứng trước tình thế khó xử. Sau khi cụ mất, bên cạnh miếu Văn Thánh nói trên có lập bàn thờ cụ, như là một nho sĩ biết tự xử khi chẳng làm tròn trách nhiệm do triều đình giao phó. Ngày nay du khách đến miếu Văn Thánh xưa với ít nhiều hoài cảm cho dựng nước hồi cuối thế kỷ 19 đã qua. Miếu Văn Thánh được sĩ phu Vĩnh Long trùng tu lại khang trang, trên mặt bằng rộng rãi, đường vào miếu hai bên trồng cây to đã trăm năm. Trong miếu thờ Khổng Tử, nhưng chẳng ai chú ý vì quá xa vời. Đến đây, là để tưởng nhớ lại phong trào yêu nước của sĩ phu. Hồi thế kỷ qua, và để thắp nhang, thương cảm cái chết của cụ Phan. Nhờ mặt bằng rộng rãi của khu miếu, với kiến trúc xưa, ngày nay du khách và học sinh thường đến tìm chốn yên tĩnh, không bụi bặm. Có thể gặp vài góc độ để chụp ảnh. Lễ dỗ cụ Phan Thanh Giản hàng năm được cử hành trang nghiêm vào tháng 7 âm lịch. Ngoài văn thánh của thời xưa, Sài Gòn cũng có nhưng bị phá hủy khi Pháp đánh chiếm. Vĩnh Long còn tự hào với miếu công thần, tôn thờ những quan lại thời Thủ Đức hoặc trước hơn với sắc phong. Di tích miếu này nếu tu bổ sẽ hấp dẫn du khách hơn. Lớp trẻ ngày nay ít ai thấy những sắc phong trên giấy vàng với dấu ấn của nhà vua. Xem những sắc này ta thấy thời phong kiến khi còn độc lập, nước ta quả có nền văn hiến với kỷ cương chặt chẽ. Ở Vĩnh Long còn bảo lưu nhiều súng thần công kiểu xưa trang trí cho các di tích. Kiểu súng thần công xưa này gốc của Tây Phương hồi cuối thế kỷ 19, khi các cố vấn Pháp theo chân Nguyễn Ánh mang theo súng đánh Tây Sơn. Đóng đô ở Huế, họ tiếp tục dạy nghề đúc súng, sau này thêm chuyên viên người Bồ Đào Nha. Nhưng những người đúc súng ấy lần hồi đúc không kỹ, xuống cấp. Trong khi bên Tây Phương, nửa thế kỷ sau, đã sáng chế loại súng chính xác hơn gấp bội. Súng của ta, đúc theo kiểu súng Tây, bắn 10 phát, chỉ đậu có 1-2 là nhiều. Trong khi súng đợt sau này của Tây Phương, bắn 10 phát, đậu cả 10. Thành Vĩnh Long mất, sau đó, vì là thuộc địa, đồng thời cũng đề phòng nghĩa quân tái chiếm. Quân đội Pháp cho san bằng ngay, đốt cả kho lương thực. Chúng đóng đồn nhỏ hơn, kiên cố hơn, với phương tiện di chuyển nhanh chóng, thông tin kịp thời, không gom quân một chỗ. Chi thêm vài đồn lớn như Mỹ Tho, Sa Đéc, Trà Vinh là khi hữu sự. Quân cứu viện đến dễ dàng. Nhưng may thay, so với các tỉnh Nam Bộ và luôn cả Sài Gòn, thị xã Vĩnh Long còn bảo quản được một cây đa to từng là nhân chứng của bao giai đoạn buồn vui, gọi cây đa cửa hữu. Theo kiến trúc xưa, mỗi tỉnh có một thành, mỗi thành bốn cửa, tiền, hậu, tả, hữu. Cây đa này gần mé sông, vẫn xanh tươi bên kia bờ, ẩn hiện nhiều nhà khang trang, xen kẽ những rặng bần và chừng cây ăn trái. Qua đầu mái, gặp ngôi chùa Tiên Châu xây đời Thiệu Trị, trông cổ kính, mặc dầu trùng tu nhiều lần. Ông Quyển Đức, nói trại là Đức, đã dịnh chùa Tiên Châu như sau: Tiên Châu văn trước Vĩnh Long thành, đây rộng rịp người đó vắng tanh, khuất nửa cỏ cây, nhà trắng trắng, chia hai trời nước liễu xanh xanh, quê người dài tháng dâm thần mục, hơi Phật hôm mai một tiếng kinh, danh lợi chỉ như lòng chẳng tưởng, bốn mùa phong cảnh có ai tranh. Mé sông Cổ Chiên của chợ Vĩnh Long có khách sạn, cà phê, bờ sạch sẽ, gió mát rượi, mùa nước lục, dòng phù sa từ thượng nguồn trôi về đỏ màu son. Nhiều đò mái đậu sẵn phục vụ, nếu du khách muốn tới lui trên sông, ngắm rặng bần xanh mướt lau sậy. Cây bần là cây đước dùng nước ngọt và nước lợ, rễ bám giữa phù sa cũng như lau sậy. Thoạt nhìn bên kia bờ, đối diện với chợ, ngỡ là dãy đất liền lạc nhau, nhưng khi qua đó, rõ ràng là hệ thống cù lao chằng chịt, nối nhau với những con rạch nhỏ, chịu ảnh hưởng nước lớn nước sông, khi sâu khi cạn, trong vài giờ là thay đổi dòng chảy. Sông Vĩnh Long, mỗi ngày hai lần nước lớn, hai lần nước sông. Những chiếc ghe máy xinh xắn, sẵn sàng đưa du khách đến giếng khu vực Trù Phú, tiêu biểu cho vùng phù sa. Ở sông Cửu Long, còn nhiều khu vực khác, không kém nét đặc trưng như cù lao Năm Thôn, cùng tre cây lậy, nhưng đường đi di chuyển không thuận lợi bằng. Du khách đi xem cảnh vật, ăn uống suốt buổi trưa, xế chiều có thể đi qua tỉnh khác, trở về Sài Gòn hoặc ở lại thị xã với khách sạn đầy đủ tiện nghi. Những dãy đất thấp của cù lao hiện ra, mát rượi bóng cây bần, giữ được cảnh quan nguyên sinh. Nếu nhầm lúc nước sông, đò mái sẽ chạy chậm hơn vì nước cạn. Hai bên bờ rạch, nhiều nhà lá của thường dân, không giàu nhưng không nghèo. Những chiếc cầu bắc qua rạch khá cao. Trẻ con và người lớn hai bên bờ nhìn theo với nụ cười hiếu khách. Nhiều cơ sở đã tổ chức chờ đón tiếp khách, nhất là khách nước ngoài. Họ có tay nghề, có kinh nghiệm, cạnh tranh nhau để phục vụ, vì là của tư nhân. Lên bờ, thấy nhiều kiểu nhà giường với đầy đủ tiện nghi, đường đi lót đá sạn hoặc gạch sạch sẽ vào mùa mưa. Ken trái mọc xanh sau nhà và rải rác trong sân. Khách nằm võng, uống nước trà, uống rượu bia, nước dừa tươi tùy thích. Trong khi chờ đợi, nhằm mùa trái cây, chủ nhà sẽ hướng dẫn đến hái trái, ăn tại gốc cây. Thực đơn được giới thiệu, đến đây nên ăn gà vịt, đúng điệu nhất là cá tai tượng, cá chép, cá lóc. Cá nuôi sẵn dưới ao, dùng vợt bắt lên, còn giải đành đạch, khách tha hồ lựa chọn. Cá chiên xù, cá hấp, tôm nuông chế biến tại nhà bếp sạch sẽ, rau sống được rửa thật kỹ, nếu cần có thể nghe nhạc thâu băng, những bản dân ca Việt Nam hoặc nhạc thời trang Tây Phương. Chủ nhà ân cần giải thích những chi tiết về cách này. Du khách xem những hòn non bộ tinh xảo, gợi khung cảnh núi non với vách đá treo leo, lại thêm những cây cảnh kiển gốc của miệt vườn. Cây được ưa chuộng nhất vẫn là cây mai chiếu thủy, bông nhỏ, năm cánh trắng. Khi trổ thì từng chùm qua lòng thòng xuống, sôi xuống nước, là nơi nước ngọt, thêm phù sa tốt, dùng Vĩnh Long nổi danh với truyền thống chơi kiển từ nhiều thế hệ. Nếu dư thì giờ, khách có thể làm một chuyến du ngoạn tận Cái Mơn, phía nam của Loa An Bình. Vì phương tiện giao lưu khó khăn, phần lớn là đường thủy. Nếu đến Cái Mơn, khách sẽ hài lòng với công sức bỏ ra. Đường không xa, dọc đường bộ, gặp dùng chợ lách phì nhiêu với cây ăn trái. Từ Vĩnh Long ra biển, ta đã vượt khỏi khu vực bị lũ lụt cũng như mùa khô cạn kiệt. Mực nước không sai biệt cho lắm. Chợ lách là cửa ải của tuyến đường thủy từ xưa đưa gạo phía Cà Mau lên Sài Gòn. Nhà cửa khang trang, dọc theo bờ kinh, bờ rạch, nhiều bụi tre mạnh tông mọc xum xuê, ngọn ẻo lả. Trồng để lấy măng, chợ lách nổi tiếng là nơi đào tạo nhiều nghệ nhân về cổ nhạc. Có khu vườn của thầy giáo bá, kiểu vườn sông, ở xa Sài Gòn, nhưng các loại kỳ hoa dị thảo đều có mặt. Trồng lâu năm, bố trí phóng khoáng, từng mảng, thí dụ như cây măng cục, trồng để ăn trái, như ở vùng Lái Thiêu, nhưng chủ nhân đã lưu ý, trồng từng hàng dài, cây măng cục lâu lớn, lá xanh đậm, gốc kích khao, thoạt nhìn như một rặng cây tùng. Cái Mương là quê hương của học giả Trương Vĩnh Ký. Ông chào đời ở đây, còn tấm bia kỷ niệm. Là người hiếu học, theo đạo Thiên Chúa, lớn lên, ông vào trường dòng của họ Đào ở tận Campuchia, rồi được dịp đi Mã Lai, nơi có chủng truyền nổi danh. Ông biết nhiều thứ tiếng, hiểu rành văn phạm thiền chữ, được cử sang Pháp để làm thông ngôn nhân dịp Phan Thanh Giảng cùng phái đoàn muốn chuộc ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ đã nhượng cho Pháp. Trở về, ông soạn sách phổ biến chữ quốc ngữ. Điều khiển Gia Định Báo là báo chữ quốc ngữ đầu tiên của nước ta. Bình sinh, ông chú trọng sưu tầm những cổ tích phong tục Việt Nam. Dịch sách chữ Hán ra chữ quốc ngữ để được thông dụng hơn. Phần mộ của ông nay còn ở chợ quán Sài Gòn. Cái Mơn ngày xưa thuộc tỉnh Vĩnh Long, qua thời Pháp tách ra lập tỉnh Bến Tre, nên dính dắp đến Bến Tre, dùng cù lao nổi danh với vườn dừa bạc ngàn, nổi tiếng nước Việt Nam. Chương 7. Bến Tre. Bến Tre còn là nơi mà nhiều nho sĩ giữ tiết tháo khi Pháp xâm chiếm. Dân ở đây phần lớn là từ miền Trung chào, còn giữ được phong tục tập quán xưa. Nhờ vị trí cù lao, ít giao lưu, ông được chịu về đây tránh giặc Pháp. Rốt cuộc Bến Tre mất, ông đành ở dùng giặc chiếm đóng, nhưng không bị mua chuộc, làm thơ soạn văn tế thương tiếc những người yêu nước. Bến Tre có phần mộ của Phan Thanh Giản, cụ chào đời nơi đất Ba Tri, và cũng được chôn cất nơi sinh quán. Gần đấy có mộ Võ Trường Toản từ Sài Gòn cải táng đưa về. Dân Bến Tre sống không túng thiếu nhờ quê Lệ Dương, nhờ đức tính cần cù, nhưng óc hài hước được lưu truyền qua những câu chuyện ông ó ấn hành hồi đầu thế kỷ, có lẽ đã đồn đại trong dân gian trước đó không lâu. Ông ó phải chăng là nhân vật bị đặt nhằm chế giễu từng lớp quan lại chế bốc lột? Nhưng nói chung, những chuyện nói láo của ông ó không ác độc cho lắm, nhằm giải buồn, hiền lành. Hôm xưa ấy, ông ó đi chợ làng để mua thịt heo. Nhưng với khách ăn mặc lôi thôi của ông, người bán thịt lại khinh khinh, nói thách, để ông không mua được, một kiểu đuổi khách. Ông ó muốn trở về nhà để khỏi bực mình. Nhìn xuống bến, thấy chiếc xuồng to của anh bán thịt heo, ông nói, hôm nay chắc heo lên giá, hèn gì tôi mua không nổi. Ở xóm tôi heo nuôi thiếu gì, ai nấy túng tiền, muốn bán với giá rẻ. Ông lấy heo động lòng tham, đón cơ hội để đầu cơ. Nhà ông có nuôi heo không? Nuôi heo là nghề ruột của vợ chồng tôi. Móng mua được bao nhiêu lúa, tôi không bán, cứ để dành nuôi heo. Bây giờ trong nhà nhiều quá, kêu en ét tối ngày. Anh bán thịt heo bèn ngỏ ý. Ông về nhà bằng gì? Sẵn tôi có chiếc xuồng to, đưa ông về cõi heo luôn thể. Ông ó vui vẻ, chờ anh nọ. Anh ta hăng hái chèo ghe. Ông ó kêu lên, bà ơi, có người tới mua bầy heo của mình. Từ lâu biết ông chồng ưa nói láo, nên bà đã ranh miệng, bậy quá, phải ông về sớm hơn một lát thì xong. Nhà lúc nãy có người lấy heo đi qua, túng tiền tôi bán hết rồi. Ông ó nhìn anh bán thịt heo. Anh nọ như hiểu sự việc, cao mày tức tối, chẳng biết làm sao. Lập tức, ông ó nhảy lên bờ nói với lại, cảm ơn anh, xin lỗi anh. Tại tôi ham bán heo, thôi thì chờ tôi nuôi lứa sau vậy. Thêm một chuyện trong hàng chục chuyện để chứng tỏ chuyện ông ó chỉ là giai thoại cầu vui. Tài nói láo của ông được loan truyền tận người quý, nơi vua đang ngự trị với quy quyền to lớn. Vị thái tử nghe các nịnh thần đồn rằng ở Nam Kỳ có một nhân tài chuyên nói láo, bèn ra lệnh, vậy thì có dịp đưa ra đây cho ta biết mặt. Cơ hội lại đến, các quan vào Nam tuần tra sẵn ghe thuyền, bèn mời ông ó đi quế trổ tài. Với bản lĩnh sẵn có và lòng tự tin, ông ó thấy dịp tốt để đi chơi xa mà không tốn tiền. Thái tử hay tin nhân tài của xứ Bến Tre đến nhằm lúc đang cởi trôi đi săn thú dữ. Chưa gặp mặt, ông ó quỳ xuống lại theo nghi lễ. Thái tử hỏi, nghe nói người nói láo giỏi, vậy thì nói láo thử. Tâu thái tử, nói chuyện láo như thế nào? Nói chuyện gì cũng được, miễn là gạt người ta. Tâu thái tử lúc này đang ở lưng chừng, ngồi trên mình voi, đầu không đụng trời, chân không đụng đất, thì làm sao kẻ hèn này nói láo cho được? Thái tử ngỡ là thật, bèn lật đật cho quân sĩ đỡ xuống, đứng trên mặt đất và nói, ta đã đụng chân xuống đất rồi, bây giờ ngươi thử nói chuyện láo cho ta nghe. Ông ó vẫn bình tĩnh, thì tôi đã nói láo rồi đó, thực tình tôi chẳng có chuyện gì là cả, nhưng thái tử đã làm theo lời nói láo của tôi. Qua câu chuyện trên, ta thấy những chuyện dân gian thường là do người nào đó sáng tác ra, không có thật, nhằm châm biếm, cho rằng về trí thông minh thì lắm khi người thường dân lại vượt kẻ quyền cao chức trọng. Bến Tre là đất dòng, được dân ta khai thác sớm, cao ráo, không úng lụt, dễ đào giếng, nhà cửa sạch sẽ hơn nơi sinh lầy. Lưu dân từ xứ Quảng Nam, Quảng Ngãi đã đi thẳng vào Bến Tre với ghe bầu, không cần ghé qua Bà Rịa, Biên Hòa như trường hợp đi theo đường bộ. Nếu cần trở về thăm quê xứ thì họ cũng đi đường biển. Nhờ sự cần mẫn, lần hồi dùng Bến Tre hình thành sớm so với những cánh đồng xa xôi, nhiều mũi mòng, nước mặn đồng chua ở phía rạch giá Cà Mau. lúc mới định cư, gặp nhiều khó khăn, chân ít. Ở gom từng xóm nhỏ, chung quanh còn rừng rậm, cọp và người tranh chấp nhau từng khu rừng là chuyện đã phổ biến ở Nam Bộ. Riêng về vùng đất dòng, ở Bến Tre, nay là vườn dừa xanh mướt. Thời xưa, cây gừa, cây sợp mọc loạn xạ, với những bộ rễ lòng thòng, lớn như cục nhà, làm hang trú ẩn cho cọp sinh sôi nảy nở. Người địa phương cũng như mọi người Việt thổ ấy xem cọp như kẻ thù, nhưng hạn chế việc sát sinh, tránh gây chuyện lớn. Miễn là cọp ăn nai, ăn heo rừng, còn con người thì lo làm ruộng rẫy chăn nuôi gia súc. Nhưng khi cọp sinh đẻ trở thành số đông, thì có người đã nghĩ ra mưu kế, rình khi cọp mẹ đi ăn xa, lén vào hang, ăn cắp vài con cọp con, giết kín đáo để hạn chế. Ta đã nghe nhiều chuyện kể về bà mụ cọp. Bà mụ giúp cọp cái trong cơn đẻ khó, rồi được cọp nhớ ơn, thưởng cho heo rừng. Ở Bến Tre còn chuyện nghĩa hổ, tức là con cọp có nghĩa, đầu thời Tử Đức ở làng Chăn Cối. Người họ Võ, đầu Tú Tài, làm quan ở trong quyện, gia đình đơn chiếc, chỉ có vợ và một đứa con trai sống thanh bạch. Người hàng xóm gặp con cọp nhỏ, đem về tặng ông Tú Tài. Nuôi từ nhỏ bé thì tới lớn lên, nó hiền như con chó vậy thôi. Hồi Quảng Nam tôi thấy nhiều người nuôi như vậy để giữ nhà. Ông và bà Tú Tài thấy cọp nhỏ dễ thương, bèn nuôi nấng trong nhà. Cọp giản dị, ăn cơm ăn cá, chỉ có tật là thỉnh thoảng như hăng hái, chạy tới chạy lui, quào móng chân vô cục đá lu nước. Tóm lại là món gì cứng. Ông Tú Tài hiểu là cọp mọc móng và mài móng cho bớt ngứa ngáy. Ông dạy đừng hung hăng, khách ra vào không được hầm hừ với bất cứ ai. Ban đêm, cọp nằm ngay dưới chân giường mà canh chừng. Trong xóm, thấy cọp con hiền lành, ai cũng khen ngợi. Nhưng đến năm nọ, ông Tú Tài được lệnh ra quế lãnh phần sự mới. Cả nhà buồn rầu, nhất là cọp, như đoán trước việc ra đi là khó khăn. Ngày về còn xa. Ông Tú Tài đi theo đường trạm, có phu khiên dẫm. Qua trạm khác thì đổi phu, đường chịu dợi. Lên đèo xuống ải, lắm nơi không một bóng người, lại phải đi tới chiều tối. Cọp ở nhà cứ nhìn ra cửa, gặp bà Tú Tài, cọp như nôn nóng. Bà nói, muốn đi thăm cha phải không? Đường xa xôi lắm. Đi thì nên giữ mình rồi trở về, ở nhà chẳng còn ai, mẹ buồn lắm, anh hai của con. Con trai ông Tú Tài suốt ngày làm lụng vất vả. Hôm ấy như thường lệ, ông Tú Tài nằm ngủ lim dim trên võng. Mấy người phu trạm như mệt mỏi leo dốc đá, hai bên đường là rừng già, chim kêu dựng hú. Bỗng nhiên mấy người phu trạm kêu lên, cọp thưa ông, ở đâu? Bọn tôi khiên võng như vậy từ nhiều năm, cọp trên núi, nhìn xuống là sự thường. Nãy giờ có con cọp chạy theo tụi tôi, khi ẩn khi hiện như rượt theo. Sực nhớ con cọp nuôi ở nhà, ông Tú bèn ra lệnh, dừng lại, chẳng có gì lạ, để ta xem. Quả thật là con cọp từ Bến Tre đã đánh hơi dò đường để thăm ông. Cọp dạng dĩ chạy đến, quỳ xuống kêu róng. Ông Tú Tài dỗ chề nó, tội nghiệp con quá chừng, dọc đường chắc cực khổ lắm, ở nhà ai nấy mạnh giỏi hả? Cọp bỗng đưa chân lên xòe móng ra. Ông Tú Tài nhận ra mấy viên thuốc. Dọc đường có lẽ nhờ quen các vị thuốc thả mộc, cọp đã tìm những cây lá thích ứng với nơi sơn lâm chứng khí mà ông Tú Tài chưa quen. Cảm động vô cùng, ông Tú Tài nhận lấy mấy viên thuốc núi, nào lá cây, vỏ cây rừng mà cọp đánh hơi, theo linh tính cho rằng bổ khỏe. Ông vỗ đầu con cọp, rơm rớm nước mắt rồi an ủi. Lòng hiếu thảo của con, cha biết rồi. Thôi ráng mà về nhà, chăm sóc sức khỏe của mẹ và anh hai. Có chừng dọc đường, bọn thợ săn rình rập. Vài năm sau, ông Tú Tài mang bệnh mà mất tại quế. Nhờ tính tình hiền lành, liêm khiết, lúc đồng quan, nên các bạn đồng liêu thương tình bố thí được một chiếc ghe bầu lần hồi quan tài ông, được đưa về nhà. Cả nhà khóc lóc, người hàng xóm thương tiếc, quan tài quàng tại nhà. cọp sống lên từng chập. Nhưng khách đến phun điếu đã quen, biết rằng cọp thương tiếc người cha. Nó nằm phủ phục bên quan tài nhìn ăn, rồi đánh tán diễn ra, cọp chạy theo, đến quyệt. Trở về cọp cứ nhìn ăn, và hôm sau, cả nhà thấy vắng bóng cọp, truy hô lên, người hàng xóm rủ nhau tìm kiếm, ngỡ rằng cọp về rừng. Nhưng khi đến phần mộ Tú Tài, ai nấy đều ngậm ngùi cảm động, thấy cọp đã đập đầu vào tấm mộ bia mà chết, trên đầu còn nhiều vết thương. Thi hài cọp được chôn cất bên cạnh phần mộ ông Tú Tài. Từ đó, trong địa phương, rồi cả vùng loan truyền chuyện con cọp có nghĩa. Người đời thêm thắt chi tiết, gọi là chuyện nghĩa hổ, con cọp có nghĩa. Chuyện được nhắc nhở về lâu dài, sự thật như thế nào khó kiểm chứng. Nhưng phải chăng người xưa muốn nhắc nhở con người nên giữ lòng hiếu thảo với cha mẹ, bằng không thì thua loài vật. Rời những vườn dừa xanh ngát, đến vùng Ba Tri, gần biển, du khách có thể viếng mộ Nguyễn Đình Chiểu, gọi thân mật là Đầu Chiểu, quê ở Sài Gòn nhưng mất tại đây, tản cư nơi xa vời để không sống chung với giặc ngoại xâm. Tuy mù lò, nhưng ông vẫn theo dõi tình hình đất nước trong những năm tháng đen tối nhất. Ông hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Trương Định, rồi buông rau thấy cuộc khởi nghĩa thất bại. Pháp quý trọng Tiết Tháo và tài văn chương của ông, tập thơ Lục Chân Tiên, đồng bào gọi là thơ chân tiên, được phổ biến mạnh ở mọi giới Nam Bộ, nhắc nhở đạo đức, trai thì trung hiếu, gái giữ tiết hạnh. Pháp muốn ban bố chút ít bổng lộc, nhưng ông từ chối. Sống với đồng bào ở Bến Tre, ông thấy đầy đủ và hạnh phúc. Rời Bến Tre, du khách vượt sông Cửu Long, tức là sông Tiền. Con sông nơi đây khá rộng, nhờ chiếc bắc đưa qua lại. Giữa sông có cùng phụng, nổi danh là Thắng Cảnh, gió mát, nước trong lành. Tàu bè qua lại tấp nập. Bến Tre có nhiều cảnh đẹp tiêu biểu cho miền quê Nam Bộ, rất tiếc là đường đi lại khó khăn. Chương 8. Mỹ Tho. Về hành chánh, tỉnh Tiền Giang trong dân gian quen gọi là vùng Mỹ Tho. Trước khi Pháp đến, những năm đầu thế kỷ 20, Mỹ Tho sầm quốc, chỉ thua Sài Gòn. Bây giờ Cần Thơ chỉ mới thành hình, chưa khẳng định vai trò, việc khẩn quan ở miền Tây còn ở bước đầu. Trên Sài Gòn, chỉ Mỹ Tho, đâu đâu phong cảnh cũng nhường cho. Quy tụ đông dân cư, dậy sóng, nhiều kinh rạch chằng chịt góp phần tiêu tưới cho đồng ruộng dừng tược, không tốn công làm thủy lợi như phía Cà Mau, rạch giá. Đây là đất ba dòng, thời Nguyễn Ánh và Tây Sơn tranh chấp nhau. Cuối thế kỷ thứ 18, ai chiếm được vùng này là giữ được Nam Bộ, với dân cư đông đúc, lúa gạo phì nhiêu. Mỹ đã tập trung thế lực để nắm vùng này, vì vậy nảy ra danh từ quân sự Bình Định, đồng bằng sông Cửu Long. Nói chung, nơi nào gần sông Rạch, giang sông Tiền luôn luôn đủ nước ngọt, đất cao ráo, không bị lũ lụt, cây cam, cây quýt mọc dễ dàng. Cuối thế kỷ 19, phong trào Thiên Hậu Dương, Thủ Khoa Quân đã xuất phát nơi đây. Nhờ định cư lập nghiệp từ 300 năm, nên làng sớm định hình với nhiều chùa chiền đình miếu, nghi thức cúng tế nghiêm chỉnh. Thủ Khoa Quân là kẻ sĩ tiêu biểu cho tinh thần kháng Pháp hồi cuối thế kỷ 19. Xuất thân là nhà nho, ông ở Bình Định. Ông vào Mỹ Tho dạy học, rồi tham gia cuộc kháng chiến của Thiên Hậu Dương. Bị bắt lần thứ nhất, ông bị đày qua Nam Phi. Trở về, ông được phù phương. Sau này lãnh chức tổng đốc của Pháp, bảo lãnh đưa về Chợ Lớn để dạy học cho gia đình, nhưng bên trong là kiểm soát theo dõi. Tại Chợ Lớn, ông móc nối với các hội kính và các nhân sĩ yêu nước, lấy chợ gạo, một huyện của Mỹ Tho, làm trung tâm rồi triển khai. Ông Thủ Khoa trốn đi khỏi Chợ Lớn. Cuộc khởi nghĩa diễn ra khắp Tân An, quận Châu Thành, trước sự đàn áp của giặc. Rốt cuộc, ông bị bắt tại chợ gạo rồi đưa về Bến Tre, bị xử tử hình. Ông có làm bài thơ tuyệt mệnh bằng chữ Hán, sau này cụ Phan Bội Châu dịch lại. Rủi dông gió ngựa trả thù chung, binh bại cho nên mạng phải cùng, tiết nghĩa vẫn lưu cùng vũ trụ, hơn thua xá kể với anh hùng. nổi xung một chía, quân hồ lỗ, quyết thác không hàn, rạn núi sông. Tho thủy ngày nay pha máu đỏ, đảo rồng hiu hắt, ngọn thu phong. Tho thủy là nước sông Mỹ Tho, quân hồ lỗ là quân ngoại xâm. Phần mộ của thủ kho quân nay còn bảo quản tốt ở Bến Tranh. Phía chợ Tân Hiệp, trên đường từ Mỹ Tho đi Sài Gòn nhìn vào. Ngày nay, hầu hết, các tỉnh lỵ ở Nam Bộ đều lấy tên cũ mà đặt cho đường phố, trường học. Đình Điều Khoa, ở tại chợ Mỹ Tho, thuộc vào loại đình có tầm cỡ, bảo quản tốt. Thờ bốn chị nữ thánh, hiểu là bà Hoàng hậu và ba đứa con đã hy sinh, trở thành nữ thần phù hộ người đi biển, gọi khái quát là bà Đại Càng. Ở Nghệ An có đền thờ quan trọng nhất tại cửa Cờn, viết ra chữ Hán là Càng. Ta suy luận, người ở Mỹ Tho thời xưa từ miền Trung đến theo đường biển. Mỹ Tho có nhiều chùa xưa so với các tỉnh phía đồng bằng, nhưng đáng gọi là kỳ quan vẫn là chùa Vĩnh Tràng, Trường ở sát tỉnh lỵ. Đây là kiểu kiến trúc vừa dân tộc vừa hiện đại, chưa cất khoảng 100 năm thôi sau khi Pháp đến, nhưng hấp dẫn du khách. Nếu những ngôi chùa xưa thường là thấp, thiếu ánh sáng, bên trong thâm nghiêm âm u, thì chùa Vĩnh Tràng gợi vẻ tươi mát yêu đời. Đây là kỹ thuật mới về trang trí mà người Pháp ca ngợi, gọi là phong cách Khải Định. Vua Khải Định qua Pháp xem kiến trúc lâu đài Tây Phương, trở về nghĩ ra việc cách tân kiến trúc cổ truyền, mà đỉnh cao là lăng của ông. Cao ráo, nền lót gạch bông, nhiều cửa sổ, trang trí nội thất cùng với những tranh cảnh qua văn đều dùng miễn sành sứ. Nếu cần thì đặt những tô chấn mới để sáp nối với những màu sắc rực rỡ. Miễn sành sứ là mô phỏng theo kỹ thuật gạch men, vẽ tranh cảnh của Tây Phương, nhiều miếng sáp lại thành bức tranh hoặc đóa hoa. Ở đây, dùng những miếng nhiều màu gắn kề nhau, kiểu cẩn xà cừ, để có hình mai lan cúc trúc hoặc rồng phụng. Thế mạnh của gánh sành sứ là rực rỡ, khi ánh sáng rọi vào, dễ bảo quản. Nếu cần dùng nước lạnh mà rửa thì men sẽ bóng láng như mới. Ở Sài Gòn, giai đoạn Pháp mới đến có chùa Giác Viên, sau này là lăng Lê Văn Duyệt, đã sử dụng khá thành công kỹ thuật này, mà sở trường trong nghề là những nghệ nhân từ Lái Thiêu, tỉnh Sông Bé. Vào chùa Vĩnh Tràng, ta thấy sự lộng lẫy, có tượng Phật khá to, cổng Tam Quan là một công trình lớn. Ở Nam Bộ ít chùa nào sánh kịp, chứng tỏ mức giàu có của người địa phương và các thân sĩ. Ở Vĩnh Kim, chợ giữa, điển hình cho miệt vườn, đất tốt, nổi danh một thời với giống vú sữa lò rèn, do một ông thợ rèn đem giống về từ đâu không rõ. Vỏ mỏng láng, thơm và ngọt hơn các giống vú sữa khác, bán có giá trên thị trường, đẹp về hình thức lại có chất lượng. Rạch Gầm là con rạch ăn ra sông Tiền, nghe đến ai không nức lòng nhớ đến vị anh hùng trẻ tuổi Nguyễn Huệ. Lần đầu tiên đến vùng Tiền Giang, nhưng ông đã biết tận dụng địa thế sông nước đánh tan hai vạn quân Xiêm. Vì chữ Hán không có chữ tương đương nên viết chữ Sầm đọc là Gầm. Dùng Rạch Gầm, chợ giữa gồm nhiều làng trên diện tích nhỏ, dân cư khá đông. Thiên nhiên ưu đãi từ thời xa xưa nên có người định cư sớm. Lê Văn Duyệt sinh trưởng ở chung này, lập công giúp chúa Nguyễn. Vì tầm nhìn của ông bấy giờ chỉ thấy chuyện của địa phương. Ở Vĩnh Kim có vị tiến sĩ thứ nhì của Nam Bộ là Phan Hiển Đạo, từng ra Quế học, có năng khiếu về cổ nhạc. Chính ông đã phổ biến nhạc Quế có căn cơ vào Nam Bộ. Từ đó phong trào nhạc tài tử phát triển đến các tỉnh lân cận, lần hồi triển khai vận dụng qua tuồng cải lương, bỏ những bản hát nam, hát khách và những điệu múa đá giáp phun râu để diễn xuất với động tác hiện thực hơn. Nhờ vậy sân khấu có thể diễn những tuồng xã hội, phản ánh những buồn vui đương thời. Thay vì nhắc nhổm chuyện như Tiết Linh Sang, Trương Phi. Ở Vĩnh Kim, nhờ sông nước êm đềm, không bị lũ lụt đến mức thảm hại như phía Đồng Tháp 10, nên giới trung nông, giáo viên có thể giải trí văn hóa, lại ít tốn tiền. Thú vui ấy gọi là thả cầm thi. Cái tên nghe không ổn cho lắm. Năm ba người bạn vào đêm trăng tìm chiếc thuyền nhỏ, mang theo đàn kìm, đàn tranh, cái quả lò, rau sống, thịt bò, tôm, thả theo dòng nước. Họ đàn ca, ngâm thơ tùy hứng, sau đó ăn đặc sản và uống rượu. Đến khi trăng lặn mới về. Trên sông gió mát, có con cò, con dạt bay ngang. Bên bờ, dưới ánh đèn của nhà ở ven sông, ánh đèn của ngư phủ, thêm rặng cây bần đầy đốm đốm. Với nhịp sống dồn dập ngày nay, thêm phương tiện băng nhạc, thứ chui này gần như ít người nghĩ đến chỉ mất thời giờ. Quả chăng, nhiều bạn nhậu thả thuyền trên sông nghe nhạc, cầu mong cho môi trường sông rạch đừng ô nhiễm trong tương lai. Trái cây của miệt vườn phát triển vì công lao bỏ ra ít mà quê lợi thâu giàu nhiều hơn làm ruộng. Nhà vườn ít khi dầm mưa dãi nắng, đó là nhờ kỹ thuật đào mương lên liếp, đào mương nhỏ và dài, rồi lấy đất đắp lên những liếp dài hình chữ nhật. Những mương cây này có nước chảy thông qua lại, ăn ra sông cái. Nước lớn, nhất là mùa lũ, đưa phù sa tuôn vào, phù sa lắng xuống mương, sau đôi ba năm mương cạn, cứ móc đất, nạo chét lấy phù sa bồi đắp gốc cam, gốc quýt, thế là có thứ phân tốt. Nước ròng, dùng tấm đăng chặn lại, cá tôm không ra được, bắt lên dư ăn trong ngày. Xem qua thì đơn giản, nhưng đây là sự tìm tòi, ứng dụng hợp lý, dựa vào sông nước Cửu Long để làm vườn. Một kỹ thuật độc đáo mà khách nước ngoài khen ngợi. Nhãn là đặc sản của vùng này, chứng tỏ chân miệt vườn rất năng động, không bảo thủ. Trước kia, ai cũng tưởng rằng nhãn có ở vùng đất ven biển như Vĩnh Châu, Minh Hải, hoặc dòng đất cát gần Vũng Tàu mà thôi. Với kinh tế thị trường, cùng sự thu nhập giống mới, cải tạo và cải tạo giống, người miệt vườn đã thử nghiệm rất thành công về cây nhãn, đặc biệt là giống nhãn da bò năng suất cao, lại cải tiến kỹ thuật tiêu tưới, tận dụng thế mạnh của phân hóa học. Người địa phương cho nhãn có trái trái mùa, vừa sau Tết, nhờ vậy bán giá cao. Chôm chôm nhãn, giống mới ra đời, cơm dày, thơm như nhãn, nhưng chưa thành công cho lắm về hình thức. Trái này chỉ có màu không đẹp. Nhìn những vườn nhãn theo quốc lộ, ta không khỏi tự hào, thấy rằng đất là mẹ hiền, khéo sử dụng, chẳng bao giờ phụ con người. Nhưng một nét của miệt vườn sông Cửu Long vẫn là sinh hoạt của vùng cù lao năm thôn, được trưng khẩn từ 300 năm với ưu thế phù sa tốt. Gần cù lao này lần hồi bồi đắp thêm những cù lao nhỏ gọi là cồn, thí dụ cồn tre. Từ cây lậy, ta chịu khó theo con lộ nhỏ xuống bờ sông Tiền, bên kia là cù lao, gió thổi mát rượi. Nhìn con sông rộng vẫn không thích thú như khi ta bắt gặp vài cù lao giữa sông. Cù lao tạo thêm vẻ ấm cúng, thân mật. Cồn tre đặt tên như thế vì khi phù sa vừa nổi lên mặt nước, chưa có hình dáng rõ rệt, bốn phía sóng dỗ ngày đêm, tưởng chừng như dùng phù sa nhỏ bé ấy sẽ sụp lở dời đi nơi khác. Bỗng dưng, trong mớ rác rớm, cỏ dại và lục bình phiêu bạc lại có một gốc tre tươi, chắc là từ thượng nguồn trôi đến vì đất lở. Gốc tre ấy nằm nghiêng, nhờ rễ và nhánh vướng lại nên không trôi, phù sa quyện chào, mọc nghiêng rồi mọc thẳng, bám rễ chắc chắn. Gốc ra lần hồi trở thành bụi tre nhỏ, rễ tre gìn giữ phù sa. Nhiều trái bần chín trụng trôi đến tan rã, hột bần mọc lên, trăm hột được vài chục hột. Hiện tượng sống động ấy kéo dài chừng 10 năm. Có người thấy địa thế tốt, lại là đất vô chủ, nên xin trưng khẩn, chờ tương lai gần. thế nào cũng tìm được dùng đất màu mỡ mà cắm dùi, trồng thêm vài nhánh bần để giữ đất, cùng tre, thành hình, ngày càng to rộng, thêm người khác đến, không ai tranh cãi với ai. Nơi đất mới, giữa sóng gió muôn trùng, cần góp sức, mỗi người trồng thêm bần một phía. Dùng cùng tre, quả là phì nhiêu, ban đầu trồng đu đủ rồi mía. À rồi sạt lở cũng không mất giống, các giống cây ăn trái cần đất cứng, có chân vững hơn. Đến nay, đó là dùng đất lý tưởng, chung quanh có bờ đê để chặn nước lớn và đề phòng những cơn lũ lụt. Nhờ bờ đê, bên trong đất trở nên khô ráo. Từng khoảng trên đê, bố trí ống cống để điều chỉnh cho nước ra vào. Với lòng yêu quê hương đất nước, du khách đã thấy sức cần cù, kiên nhẫn của người đồng bằng, lại còn sự cực khổ, thiếu tiệm quán, thiếu thuốc men lúc đau ốm, phải liên lạc với cụ lão lớn hoặc với phía đất liền. Nhà cửa lần hồi khang trang nhờ khai thác tối đa khả năng mà thiên nhiên cho phép. Nuôi dịch, thả ấu, lặn xuống bãi mò ốc gạo vì chung này là nơi lý tưởng cho ốc gạo sinh sôi nảy nở. Ốc gạo ăn ngon, giá bán cao, tại Bắc Mỹ Thuận lắm khi đưa về Sài Gòn. Béo và mềm, có thể gọi là món ăn nhất trong các loại ốc ở sông. Ốc gạo dáng như chỉ sống quanh quẩn ở sông Tiền. Tại dùng cái bè, nơi xa hơn, khó gặp với khối lượng to. Dạo chơi, cùng tre, cảnh vật hiện ra lạ mắt. Những dây mướp ở đây mọc tươi tắn, không cần săn sóc, như trồng để làm cảnh trang trí. Qua chàng lá xanh mơn mởn, chôm chôm thì khỏi nói, trái to, sai oằn, trẻ con chẳng muốn ăn. Mùa bắp, nhờ phù sa, bắp rất ngọt, ăn vui chơi buổi xế trưa, bán qua đất liền được giá. Nước ra vào theo ống cống, khi nước lớn là cá tôm mắc cạn trong vườn tha hồ ăn nhậu, nhà cửa khang trang. Nói buồn là quanh quẩn, chỉ nghe nhạc trong băng cassette hoặc xem truyền hình, muốn giải trí vào đất liền, thấy bao la, tận phía Vĩnh Long cũng chui mắt. Ghe tải, đò mái qua lại rộng rịp, nhưng dường như chạy chậm giữa hai bờ sông bao la. Lúc qua cùng tre, nhìn phía thượng nguồn, ta chú ý một hiện tượng lạ. Giữa dàm Trà Lọt xã Hòa Khánh sông Tiền không chảy bình thường, dòng nước như dựng đứng lên nhấp nhô, mặc dầu không nổi gió to, gọi sóng lưỡi búa rất nguy hiểm. Sóng dậy lên rơi vào thuyền, vì vậy thuyền bị khẳm rất nhanh. Suốt khúc sông không dài cho lắm, chẳng ai tác kịp. Theo tôi hiểu, đây là khúc sông Tiền khá rộng phía Bắc Mỹ Thuận, bỗng dưng lại bị bó rọ, trở nên hẹp bất thường. Nước chảy xiết như từ trong lòng cái ve chai khi tuôn ra ngoài qua cổ chai bé nhỏ. Đồng bào địa phương gọi đây là vàm mân hoặc vàm mẫn. Nhất là khi gió lớn mưa to, sóng nổi lên bất chợt, chẳng ai trở tay kịp mặc dầu đề phòng trước. Nạn đắm thuyền dễ xảy ra. Hồi đầu thế kỷ, khi đường bộ chưa phát triển, ghe chở hàng quá lúa gạo hoặc hàng tiêu dùng mua từ chợ lớn, khi qua đây thường bị bọn cướp chặn đánh ban ngày. Khổ chủ chẳng dám chống cự, cứ lo đề phòng giữ cho ghe không chìm. Của cải trong ghe lúc bấy giờ không đáng kể. Từ xưa nơi đây cất miếu thờ ghi phong ba miếu, hiểu là thờ thần sóng gió. Quan tri phủ Cao Lãnh thời Tự Đức là Hồ Trọng Đính khi đi ngang qua đây đã lên xem và sửa tấm biển đề chữ Hà Dương Thủy Thủ Chi Thần. Cứ tháng 3, tháng 9, tháng 10 hàng năm, bày ra cúng tế khá trang trọng. Thời trước đây, người chủ ghe khá giả, chủ đò mái đi qua thường đốt pháo gọi là kính lễ, cầu linh thần phò hộ may mắn. Sông sâu nước chảy là địa lý, là phong thủy tốt mà trong ta thời xưa đã dành ưu tiên khi muốn định cư. Hiểu theo ngày nay là nơi nước không tù động, tiêu tưới dễ dàng, có phù sa từ sông cái bồi đắp, không mũi mông, dễ giao lưu với vùng lân cận khi mua bán, chuyên chở sản phẩm, buổi kinh tế thị trường.